là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm tin tuần qua, là ghi nhận vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp đó là ghi nhận cần có giải pháp để đẩy lùi tình trạng bạo lực gia đình. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm và chúc mừng cán bộ chiến sĩ quân tỉnh Yên Bái nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2022. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy ghi nhận, biểu dương những cố gắng nỗ lực của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, tạo tiền đề vững chắc để triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban giám đốc, các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng công an nhân dân, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công xuất sắc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái an toàn, hạnh phúc, phục vụ có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn đã đến thăm khảo sát vùng chè San Tuyết tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Trong chuyến thăm này, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã giới thiệu về tiềm năng thế mạnh của vùng chè San Tuyết Suối Giàng cũng như công nghệ chế biến chè, các sản phẩm chè San Tuyết đang ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người thưởng trà, các giải pháp bảo tồn và phát huy giống chè quý của địa phương gắn với bảo tồn, gìn giữ văn hóa của dân tộc Mông nơi đây. Thăm cơ sở chế biến trà Sơn Tra tại công ty cổ phần sản xuất thực phẩm và đông dược Thế Sa tại xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã giới thiệu về tiềm năng thế mạnh của sản phẩm Sơn Tra. Tỉnh cũng đang khuyến khích tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất chế biến sâu các sản phẩm từ Sơn Tra, mở rộng diện tích rừng trồng Sơn Tra, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Qua khảo sát, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trưởng đoàn công tác đánh giá cao giá trị và tiềm năng của sản phẩm chè San Tuyết Suối Giàng và các sản phẩm từ quả sơn tra của tỉnh Yên Bái và cho biết Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ hỗ trợ để bảo tồn, phát huy giá trị hai sản phẩm chủ lực này của tỉnh Yên Bái. Tuần qua, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cho ý kiến về nội dung chương trình, kịch bản điều hành chi tiết các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tiếp tục tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị đại hội, lịch hóa toàn bộ các nội dung phần việc chuẩn bị, có phân công cụ thể cho từng cá nhân, bộ phận chịu trách nhiệm gắn với tiến độ hoàn thành, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để kịp thời điều chỉnh, khắc phục bảo đảm chất lượng, không để xảy ra sai sót với mục tiêu là tổ chức đại hội thành công tốt đẹp, để đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, là ngày hội lớn của đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Tuần qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự và phát biểu chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Năm học 2021-2022, chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục nâng lên, tỷ lệ học sinh hoàn thành khóa học ngành phổ thông đạt 96%, tăng 2,0% so với năm học trước. Tỷ lệ tốt nghiệp trung phổ thông tăng 0,23%, điểm trung bình trong kỳ thi tốt nghiệp của học sinh Yên Bái xếp thứ 30 trên 63 tỉnh thành phố, tăng 11 bậc so với năm học 2020-2021. Giáo dục mũi nhọn có nhiều tiến bộ. Năm học 2021-2022, tỉnh Yên Bái có 775 học sinh đạt giải cho các kỳ thi môn văn hóa trung học cơ sở, trung học phổ thông cấp tỉnh, quốc gia. Trong đó cấp tỉnh 746 giải, tăng 78 giải, cấp quốc gia 29 giải, tăng 3 giải. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ngành giáo dục trong năm học mới tiếp tục triển khai biện pháp phòng chống và ứng phó hiệu quả với dịch bệnh COVID-19. Cùng với đó tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, nâng cao chất lượng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, bảo đảm về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, thu hút các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, công tác truyền thông giáo dục và hội nhập quốc tế trong giáo dục đào tạo. Cuối tuần qua, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đã tham gia các hoạt động ngày cuối tuần cùng dân tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Tham gia ngày cuối tuần cùng dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình đã cùng người dân ba thôn đã san lấp lề đường, kéo điện thắp sáng, trồng hoa cây cảnh dọc theo tuyến đường nối giữa thôn Vằm với thôn Muỗng và thôn Cướm. chia sẻ và nắm bắt tình hình tại các thôn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình mong muốn chính quyền cơ sở tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào người cuối tuần cùng dân, đồng thời động viên bà con phát huy tinh thần vươn lên phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia đóng góp cho địa phương để giữ vững kết quả xây dựng nông thôn mới và phấn đấu đến các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới. Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa 15 do đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành và thực hiện chính sách pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần có quy định phân rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các bộ ngành và địa phương, các cấp trong việc thực hiện các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu để nhiệm vụ này đạt kết quả tốt hơn. Đồng thời có cơ chế hỗ trợ nguồn lực tăng phân bổ ngân sách trung ương để có điều kiện triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu cho địa phương, nhất là các địa phương có điều kiện khó khăn về ngân sách nhưng lại có nguy cơ bị ảnh hưởng tác động nhiều của biến đổi khí hậu như Yên Bái. Tiếp tục quan tâm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về ứng phó với biến đổi khí hậu. Chính phủ các bộ ngành xem xét để xây dựng đề án phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.
Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền, nhằm đề cao việc nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên. Khắc ghi lời dạy của Người, với tinh thần đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Thời gian qua ở khắp các địa phương từ thành thị đến vùng cao, trên tất cả các lĩnh vực, cán bộ đảng viên của tỉnh Yên Bái nói chung, huyện Văn Yên nói riêng luôn phát huy vai trò hạt nhân gương mẫu, tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực đóng góp công sức vào sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.
Do địa hình nhiều đồi núi, khe suối chia cắt, Khe Bành gần như biệt lập với các thôn khác trong xã. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cái tên Khe Bành đã được biết đến là thôn đầu tiên không chỉ ở huyện Văn Yên, ở tỉnh Yên Bái mà là của cả nước thực hiện chuyển đổi số. Vì sao một nơi khó khăn như vậy lại được lựa chọn làm điểm? Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Quyết Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, chia sẻ về lý do chọn Khe Bành là thôn đầu tiên thực hiện chuyển đổi số.
Chúng tôi quyết định lựa chọn thôn Khe Bành là một cái thôn gần như là khó khăn nhất của xã Châu Quế Hạ để thực hiện công tác chuyển đổi số. Trong đó, khi mà ở đó thì 100% là người dân tộc Dao, cũng một bộ phận người dân thì có thể nói là về mặt nhận thức cũng còn hạn chế. Tuy nhiên rằng là cái tinh thần, sự đồng thuận của người dân ở đó rất cao. Vì vậy là chúng tôi cũng quyết định để tập trung chỉ đạo thôn đầu tiên là thôn đặc biệt khó khăn để qua đó sẽ rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và thực hiện trong thời gian tới.
Dưới sự hướng dẫn tận tình tỉ mỉ của người đứng đầu chi bộ, chỉ trong một tuần Khe Bành đã xây dựng được nhà văn hóa thôn đạt tiêu chuẩn nhà văn hóa số. Thôn cũng đã tạo lập nhóm Zalo để trao đổi thông tin, triển khai công việc chung. Tất cả đảng viên đã cài đặt và sử dụng thành thạo sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái. Ông Triệu Toàn Khé, một đảng viên lớn tuổi của chi bộ thôn Khe Bành, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên chia sẻ.
Bí thư chi bộ đã vừa dẫn chúng tôi là triển khai tiện ích này là rất là thuận lợi cho toàn thể các đồng chí sinh hoạt chi bộ này, thì qua phần mềm đấy là tiện điểm danh cũng tiện này, rồi các văn bản báo cáo mình biết trước là rất là ổn định.
Không chỉ đảng viên mà người dân Khe Bành cũng đã được tiếp cận và thụ hưởng những tiện ích của chuyển đổi số như được hướng dẫn tạo tài khoản dịch vụ công để giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 trên cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái. Nhờ nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt mà giờ đây bà con không phải đến nhà văn hóa thôn xếp hàng nộp tiền điện như trước nữa. Rồi những tiện ích của sổ sức khỏe điện tử, nền tảng tư vấn khám sức khỏe chữa bệnh từ xa, hỗ trợ người dân chỉ ở nhà cũng có thể được tư vấn chăm sóc sức khỏe và còn nhiều tiện ích khác mà trước kia bà con chưa từng được biết đến. Tất cả đều nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình của người bí thư chi bộ năng động gương mẫu Triệu Trần Ton. Anh Triệu Toàn Líu, một người dân của thôn Khe Bành, phấn khởi nói.
Tôi đã cũng cài đặt ứng dụng số thành công, qua đó tôi thấy là rất là tiện ích, giảm thiểu được mọi cái thời gian, mọi cái chi phí mà cho người dân, đồng thời cái nâng cao cái chất lượng cuộc sống cho người dân.
Cùng với giao thông thì tiêu chí môi trường cũng là rào cản đối với các địa phương trong lộ trình cán đích nông thôn mới. Xác định được khó khăn đó thông qua phong trào lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống, các cán bộ đảng viên trên địa bàn huyện Văn Yên đã tích cực tiên phong xuống cơ sở cùng lao động cùng sản xuất với người dân. Đã trở nên quen thuộc, mỗi tuần một buổi cán bộ mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện và mỗi tuần hai buổi cán bộ mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp xã xuống dự các cuộc họp thôn, chi đoàn, chi hội, trực tiếp nắm bắt và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giải quyết kịp thời các vướng mắc mâu thuẫn nảy sinh từ cơ sở. Cùng với đó, tuyên truyền vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực đưa cây con mới vào sản xuất để cái đói cái nghèo không còn đeo bám. Cùng bà con vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng hoa, xây hố rác, hướng dẫn đồng bào ăn ở hợp vệ sinh, bảo vệ sức khỏe. Nhờ đó mà bài toán khó về hạ tầng giao thông và vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới ở những địa phương khó khăn, vùng đồng bào dân tộc đã được giải quyết. Về hiệu quả của phong trào này, ông Mai Quốc Ngữ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên khẳng định.
Từ những cái phong trào này thì người dân cũng đã nhận thức, nhìn thấy rằng giữa cán bộ và nhân dân nó gần gũi hơn. Từ những một phần nữa đó là người dân người ta nhìn hình ảnh người cán bộ và đặc biệt là người đứng đầu đấy thì gần dân và sát dân hơn, sát cơ sở hơn để lắng nghe dân nói và cũng như là thực hiện các công việc cùng dân.
Khởi nguồn từ chương trình ngày cuối tuần cùng dân thời gian qua, các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái còn sáng tạo, vận dụng và phát triển thêm một bước, trong đó phong trào lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống như một luồng gió mới thôi thúc người đứng đầu cấp ủy chính quyền, cán bộ đảng viên từ huyện đến các xã, thị trấn tích cực xuống cơ sở cùng sinh hoạt, cùng làm với dân, rút gần khoảng cách giữa cán bộ đảng viên với nhân dân. Ông Lý Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên nhấn mạnh:
Thời gian qua, huyện Văn Yên đã triển khai hiệu quả phong trào lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét từ nhận thức đến hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở. Đồng thời hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt qua những hoạt động thiết thực của phong trào các cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở Văn Yên đã kịp thời nắm bắt và giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân, từ đó củng cố vững chắc hơn nữa mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.
Gần 600 hội nghị tại thôn bản thu hút 25.850 lượt người tham gia, hơn 460 buổi lắng nghe dân nói với 27.297 lượt bà con tham gia, thực sự đã trở thành cầu nối đưa ý Đảng đến với người dân, đồng thời là diễn đàn tạo cơ hội để người dân bày tỏ tâm tư nguyện vọng, phản hồi chính sách. Cùng với đó, lãnh đạo từ huyện đến cơ sở đã cùng nhân dân phát dọn, sửa chữa, vệ sinh trên 600 km đường làng ngõ xóm, đào và xây thêm trên 1.340 hố rác, nạo vét 58 km cống rãnh, vận động nhân dân dịch rào hiến 12.840 m2 đất làm đường giao thông, làm mới sửa chữa 29 km đường điện thắp sáng đường quê, chăm sóc trồng mới 41 km đường hoa. Từ phong trào này mà việc nắm bắt lòng dân mới sâu sát, giúp dân mới thiết thực và tình đoàn kết giữa cán bộ với nhân dân càng thêm bền chặt, gắn bó, góp phần đưa Văn Yên trở thành một trong những địa phương dẫn đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Ông Luyện Hữu Trung, Bí thư Huyện ủy Văn Yên cho biết thêm.
Năm 2021 thì Đảng bộ huyện Văn Yên thì cái số cán bộ đảng viên thực hiện tốt nêu gương thì đạt tỷ lệ 88,9%. Và số cán bộ lãnh đạo thực hiện tốt nêu gương thì đạt tỷ lệ 97,9%. Điều đó thì cho thấy việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị địa phương được triển khai sâu rộng. Và đội ngũ cán bộ đảng viên trong Đảng bộ thì luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kỷ cương, kỷ luật được đề cao, đặc biệt là tính tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, đổi mới lề lối tác phong làm việc, cũng như là cái tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ công chức viên chức thì được nâng cao một bước rõ rệt.
Những thôn chuyển đổi số, những vùng quê nông thôn mới đang ngày càng hiện hữu trên vùng khó khăn của huyện Văn Yên. Những con đường bê tông rực rỡ sắc hoa, các thiết chế văn hóa được đầu tư đồng bộ và quan trọng hơn là đời sống của người dân ngày càng được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Tất cả có được là nhờ sự gương mẫu đi đầu, sự đóng góp tích cực của những bí thư chi bộ tận tụy, của những cán bộ đảng viên luôn đi đầu làm trước, gần dân, sát dân, nỗ lực rèn luyện để xứng đáng là người đầy tớ trung thành của nhân dân như Bác Hồ kính yêu từng căn dặn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý thính giả, những năm qua câu chuyện bạo lực gia đình dường như là câu chuyện riêng, đèn nhà ai nấy dạng, mặc họ đóng cửa bảo nhau. Tuy nhiên, từ những phân tích về nguyên nhân của tình trạng này trong số trước chúng ta đã đề cập và với hậu quả nghiêm trọng mà thực trạng này gây ra, thì cần phải nhìn nhận rằng đây không chỉ là câu chuyện của mỗi gia đình mà cần phải có sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội, đặc biệt là các cơ quan quản lý để giảm thiểu vấn nạn bạo lực gia đình.
Tại Yên Bái, theo số liệu của Công an tỉnh, giai đoạn từ năm 2018 đến nay, lực lượng Công an tỉnh đã tiến hành xử lý 108 vụ, 110 đối tượng có hành vi bạo lực gia đình. Các vụ việc chủ yếu liên quan tới xâm hại sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thành viên gia đình. Trong đó có các vụ án có tính chất hậu quả nghiêm trọng như cố ý gây thương tích, giết người. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc tan vỡ bao gia đình. Số liệu thống kê của Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái cho thấy trong 4 năm qua, Tòa án Nhân dân hai cấp đã thụ lý gần 9.000 vụ việc ly hôn và đã giải quyết trên 8.700 vụ việc. Trong đó, bạo lực gia đình là nguyên nhân đứng thứ 3 dẫn đến các vụ ly hôn. Bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết.
Cái hành vi gây bạo lực gia đình thì nó ảnh hưởng rất là lớn tới nạn nhân. Cái ảnh hưởng thứ nhất là tổn hại về sức khỏe thể chất, bị thương tật. Thứ hai là ảnh hưởng về góc độ tinh thần. Họ sẽ trở nên tự ti, bị rối loạn trong giao tiếp hay là có những cái hành vi bị trầm cảm, bị stress. Cái thứ nữa ảnh hưởng đến chính những cái thành viên trong gia đình mà có người gây ra bạo lực và người bị bạo lực. Thì nó tạo ra một cái bầu không khí trong gia đình, nó không thực sự là bầu không khí hạnh phúc.
Với những hậu quả nghiêm trọng thì việc ngăn chặn bạo lực gia đình đã không chỉ là câu chuyện của mỗi gia đình mà cần phải có sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội. Mới đây, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã báo cáo Quốc hội dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi nhằm khắc phục những hạn chế bất cập của luật phòng chống bạo lực gia đình hiện hành, đặc biệt là xử lý nghiêm người có hành vi bạo lực gia đình. Luật sư Trần Ngọc cho biết thêm.
Thế dự thảo đã đưa thêm rất nhiều hành vi mới bị coi là bạo lực gia đình vào luật. Ví dụ như là các hành vi như bỏ mặc, không quan tâm chăm sóc thành viên trong gia đình, rồi hành vi cưỡng ép sinh con, lựa chọn giới tính thai nhi, rồi phân biệt giới tính khi chia thừa kế, rồi hành vi phát tán thông tin, hình ảnh, tài liệu riêng tư của thành viên gia đình lên các cái nền tảng mạng xã hội mà không được người ta cho phép. Đấy, rồi có những hành vi như là hành vi ngăn cản các thành viên gia đình tham gia những hoạt động xã hội hợp pháp, thì cái này cũng bị pháp luật coi là bạo lực gia đình.
Mạnh tay từ chế tài xử lý, cùng với đó là sự chung tay thực hiện đồng bộ của các cấp các ngành trong việc tăng cường các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân, nâng cao chất lượng của công tác hòa giải, làm tốt công tác tuyên truyền, thay đổi nhận thức, hành vi trong ứng xử về gia đình, từ đó đề cao truyền thống tốt đẹp của con người, gia đình Việt Nam. Anh Sùng A Chử, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Bây giờ thì anh em cũng phải bình đẳng, phụ nữ đàn ông cũng như nhau hết, có công việc nặng nhọc cũng phải giúp các bà làm, rượu chè không về nhà cũng được mắng vợ mắng con.
Là một trong những đơn vị triển khai tốt bình đẳng giới trong gia đình, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực được đề cập rõ nét qua trách nhiệm các thành viên trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc. Bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết.
Đối với tổ chức hội thì cũng có rất là nhiều những cái cách thức tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng chống bạo lực gia đình. Thứ nhất, đặc biệt rất là quan tâm công tác tuyên truyền đến với người dân và cộng đồng. Cái thứ hai nữa thì chúng tôi cũng rất là chủ động phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức các cái hội thi, các cái hoạt động truyền thông, rồi các cái hoạt động tại địa phương và cơ sở để làm thế nào nâng cao hơn nữa cái năng lực nhận thức cho người dân nói chung và cho phụ nữ nói riêng về cái công tác phòng chống bạo lực gia đình.
Với những nỗ lực mà tỉnh Yên Bái đã triển khai gắn với các chương trình phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu xây dựng Yên Bái hạnh phúc, đã có hàng nghìn vụ bạo lực gia đình được ngăn chặn. Nhiều gia đình được hàn gắn, qua đó đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người phụ nữ.
Đến bây giờ thì gia đình vợ chồng cũng biết yêu thương nhau này, rồi là biết chăm sóc nhau này, rồi là gia đình trong tài sản công chia sẻ về công việc này, về động viên nhau này. Chúng đến bây giờ thì tôi cảm thấy rất là hạnh phúc.
Rút ra được nhiều cái bài học, có đi chuyện nóng tính với lại ăn chơi, rồi về vợ chồng nói chung là cũng thông cảm cho nhau, kể cả công việc cũng thế. Tất cả mọi việc thì cũng cùng nhau làm. Nói chung là mình thấy hạnh phúc hơn.
Hạnh phúc, hai tiếng thiêng liêng và cũng là mục tiêu, là đích đến của mỗi gia đình. mỗi người, mỗi tổ chức, mỗi địa phương và toàn xã hội hãy chung tay phòng chống, đẩy lùi tình trạng bạo lực gia đình để bình yên luôn đến sau mỗi cánh cửa.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều lợi thế trong sản xuất nông lâm nghiệp, những năm trở lại đây, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên đã hình thành được vùng sản xuất tập trung với các sản phẩm chủ lực như trồng dâu nuôi tằm, cây dược liệu, cây lâm nghiệp, cây ăn quả, nhằm tiến tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Không dừng lại ở việc xây dựng sản phẩm ô cốp miến Quy Mông, cuối năm 2021, xã tiếp tục xây dựng thành công sản phẩm bưởi Quy Mông đạt tiêu chuẩn ô cốp hạng 3 sao. Với những nỗ lực của chính quyền địa phương và người dân đã góp phần nâng tầm giá trị sản phẩm, đem lại khởi sắc mới cho người nông dân. Trong chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với xã Quy Mông, huyện Trấn Yên để tìm hiểu về quy trình trồng, chăm sóc cũng như giá trị kinh tế mang lại từ loại quả có múi này.
Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm hàng năm nhằm xóa đói giảm nghèo bền vững, chính quyền xã Quy Mông, huyện Trấn Yên đã tích cực tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả, đất vườn hộ, đất đồi dốc sang trồng các loại cây có thế mạnh của địa phương. Ngoài trồng dâu nuôi tằm, trồng đao giềng để sản xuất miến đao, xã còn vận động người dân trồng và phát triển các loại cây ăn quả để nâng cao thu nhập. Đến nay toàn xã Quy Mông có trên 80 hectare diện tích đất trồng cây ăn quả, trong đó có gần 5 hectare cây ăn quả có múi, chủ yếu là bưởi, cam, quýt. Xã cũng đang triển khai dự án phát triển cây ăn quả có múi liên kết theo chuỗi giá trị với 32 hectare. Thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm ô cốp, tháng 5 2021, xã đã thành lập hợp tác xã trồng cây ăn quả Quy Mông với 29 thành viên, tổng vốn điều lệ trên 500 triệu đồng. Các thành viên trong hợp tác xã liên kết với nhau, hỗ trợ nhau cùng phát triển sản phẩm ô cốp bưởi Quy Mông theo chuỗi giá trị khép kín từ khâu trồng trọt, chăm sóc cho tới tiêu thụ sản phẩm. Ông Trần Văn Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết.
Từ khi mà bưởi Quy Mông được công nhận là sản phẩm ô cốp 3 sao, thì xã cũng đã tiến hành là đưa lên sàn giao dịch, là đã được cấp website riêng của bưởi. Thì từ đó thì để cho nhiều người biết đến cái sản phẩm bưởi trên thị trường, thì xã thì cũng đã thường xuyên là phối hợp với phòng nông nghiệp và đơn vị liên kết là viện rau quả trung ương để tập huấn cho bà con nhân dân về quy trình kỹ thuật để chăm sóc bưởi, từ khi bưởi thu hoạch bưởi cho đến cắt tỉa cành cho đến khi ra hoa và chăm sóc quả cho đảm bảo theo đúng quy trình kỹ thuật.
Bưởi Quy Mông có nhiều loại như bưởi diễn, sa xanh, cát quế, bưởi đỏ, trong đó chủ yếu là bưởi diễn. Để trồng bưởi theo tiêu chuẩn Việt Gáp, các thành viên trong hợp tác xã đã được tập huấn và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào trồng, chăm sóc, đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Bên cạnh đó, hợp tác xã đã liên kết với các hộ dân khác trong xã để mở rộng quy mô và diện tích trồng bưởi. Hiện nay đã có trên 70 hộ tham gia trồng bưởi theo chương trình OCOP. Ông Đỗ Xuân Sang, giám đốc hợp tác xã trồng cây ăn quả Quy Mông, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói:
Khi mà chúng tôi thực hiện cái sản phẩm ôm cốp là được hợp tác xã được tập huấn này, rồi là được cấp được xem những cái tài liệu mà theo cái thực hiện theo cái sản phẩm ôm cốp là và thực hiện theo đúng cái quy trình, mỗi thành viên tham gia vào để đạt được cái sản phẩm phải thực hiện đúng quy trình của yêu cầu của sản phẩm ôm cốp. Khi thực hiện cái đó thì tôi thấy rằng là cái vườn bưởi này, rồi là cái chất lượng quả trước mắt thì là thấy nó đẹp hơn, và thứ hai nữa là nó, tôi tin rằng là cái thực hiện cái chương trình này đó sẽ tới đây vào tầm tháng 10, tháng 11 là khi sản phẩm ra thì nó sẽ đạt được cái tiêu chuẩn theo yêu cầu của đề ra.
Nhận thấy lợi ích từ việc xây dựng sản phẩm ô cốp, anh Trần Mạnh Hiến, một thành viên của hợp tác xã trồng cây ăn quả Quy Mông, luôn tích cực chăm sóc cho vườn bưởi của gia đình. Hiện nay, anh Hiến đang trồng 180 gốc bưởi diễn và cát quế từ 5 đến 10 năm tuổi. Trước đây do việc trồng bưởi tự phát, lẻ tẻ, trồng chủ yếu theo kinh nghiệm, truyền tay nhau nên giá trị kinh tế không cao. Năm 2021, gia đình anh chỉ thu về khoảng trên 40 triệu đồng từ trồng bưởi. Thế nhưng, sau khi trồng bưởi theo quy trình Việt Gáp, năng suất dự kiến tăng lên gấp 2 lần. Mỗi cây bưởi trung bình sẽ cho thu hoạch khoảng trên 100 quả. Anh Trần Mạnh Hiến cho hay.
Nói về cái sản phẩm ô cốp này thì nó rất là quan trọng trong cái lĩnh vực trồng cây ăn quả có múi nói riêng hoặc là một số mặt hàng khác. Nhưng đây thì tôi chỉ nói riêng về cây bưởi thì nó, cái thứ nhất là nó có kỹ thuật cho mình áp dụng để cho mình học được. Cái thứ hai là khi nếu như đưa ra thị trường muốn có chỗ đứng thì người ta muốn tìm về gốc, về nguồn cội thì người ta phải có cái sản phẩm OCOP đấy để chứng thực cho cái sản phẩm của mình. Nên khi người ta chứng thực được rồi nó ngon hay không thì mình mới có chỗ đứng, nó quan trọng ở chỗ đó.
Xã Quy Mông là một trong những xã trọng điểm về cây ăn quả có múi của huyện Trấn Yên. Trước đây sản phẩm bưởi Quy Mông được các hộ dân trên địa bàn xã trồng và khai thác thô sơ. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng và chăm sóc còn hạn chế. Sản phẩm bán ra thị trường giá trị không cao, nguồn thu nhập thấp. Trước thực tế đó, để thúc đẩy người dân trồng và phát triển cây ăn quả, đặc biệt là sản phẩm OCOP bưởi Quy Mông một cách bền vững, xã đã triển khai thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cây ăn quả có múi, đồng thời tạo điều kiện giúp người dân tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật để tăng năng suất chất lượng, đồng thời hướng dẫn người dân tập trung đầu tư chăm sóc diện tích cây bưởi hiện có, kiểm tra tình hình sâu bệnh hại, phát hiện sớm để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra. Nhờ đó bưởi đã trở thành cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế nông nghiệp ở xã Quy Mông, giúp cho hàng trăm hộ dân vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Đến nay thu nhập bình quân đầu người toàn xã đã tăng lên 49,5 triệu đồng một người một năm. Ông Trần Văn Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói:
Trong năm 2022 này thì xã tiếp tục là sẽ vận động bà con nhân dân để cải tạo một số cái vườn bưởi nó kém hiệu quả và bưởi truyền thống ngày xưa để chuyển sang là trồng cái sản phẩm bưởi diễn và bưởi cát quế và một số diện tích là bưởi da xanh trên địa bàn xã để chăm sóc nâng cao và đồng thời là trong năm 2022 là kế hoạch của xã là mở rộng diện tích lên là thêm 10 ha trồng mới và xã đã có cái chủ trương là hỗ trợ cho nhân dân toàn bộ cây giống.
Với mục tiêu phấn đấu xây dựng xã Quy Mông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022, xã đã đặt ra mục tiêu thực hiện có hiệu quả việc phát triển kinh tế xã hội bền vững với trọng tâm phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, liên kết theo chuỗi giá trị, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững. Đồng thời tiếp tục phấn đấu nâng hạng sản phẩm OCOP bưởi Quy Mông từ 3 sao lên 4 sao vào năm 2024 và phát triển thêm một số sản phẩm OCOP trong thời gian tới.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2022-2023. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái có địa chỉ tại xã Văn Phú, thành phố Yên Bái là trường đào tạo nghề có uy tín của tỉnh và khu vực. Hình thức tuyển sinh xét tuyển, hiện nhà trường tuyển sinh các hệ trung cấp, hệ cao đẳng 9 cộng, học sinh tốt nghiệp lớp 9, hệ cao đẳng học sinh tốt nghiệp lớp 12, liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học, đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C, hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Các ngành nghề nhà trường đào tạo phù hợp với mọi đối tượng lứa tuổi có thể lựa chọn nghề. Một số các nghề chất lượng cao có 2 nghề cấp độ quốc tế, 3 nghề cấp độ ASEAN, 1 nghề cấp độ quốc gia. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp sau đào tạo. Miễn học phí học nghề cho học sinh hệ trung cấp và thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho các đối tượng theo quy định. Nhà trường có ký túc xá cho học sinh, sinh viên hưởng chế độ dân tộc nội trú và ưu tiên cho học sinh nhập học trước cho tới khi hết chỗ ở. Nhà trường tổ chức nhập học cho học sinh sinh viên khóa 31 từ ngày 6 tháng 6 cho đến khi đủ chỉ tiêu đào tạo năm học 2022-2023. Lưu ý, học sinh đã nhận được giấy báo thực hiện theo hướng dẫn. Chi tiết các ngành nghề, thông tin, xin liên hệ phòng đào tạo hợp tác khoa học, điện thoại 02163-893-889, 0842-235-686 hoặc có thể truy cập website caodangnghieyenbai.edu.vn.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.